SBS live streams and podcasts are supported by advertising.
Những khách hàng tiềm năng của quý vị đang lắng nghe quảng cáo này. Nếu có thể, thì quý vị muốn những khách hàng này lắng nghe những gì về doanh nghiệp của mình? SBS là một trong những đài phát thanh đa ngôn ngữ nhất Úc Châu. Chúng tôi cung cấp nhiều gói dịch vụ quảng cáo, đa dạng cho tất cả các doanh nghiệp thuộc mọi quy mô lớn nhỏ. Đội ngũ bán hàng giàu kinh nghiệm của chúng tôi sẽ giúp quý vị thông qua một quá trình hoàn tất để tạo ra một chiến dịch quảng cáo thật tuyệt vời. Quý vị cũng có thể cung cấp sản phẩm quảng cáo mà quý vị đã có sẵn. Hoặc đội ngũ sản xuất của chúng tôi cũng có thể giúp quý vị tạo ra một sản phẩm trên hơn 68 ngôn ngữ. Quý vị còn chờ gì nữa? Hãy bắt đầu nói chuyện với những khách hàng tiềm năng của mình ngay hôm nay. Hãy gửi email về sales@sbs.com.au.
Ngọc Bích Trần xin chào mừng quý vị đang đến với chương trình Cẩm nang du lịch của SBS Việt ngữ. Trong thời tiết lạnh giá của Melbourne hiện nay, nếu được đi du lịch đến một địa điểm ấm áp thì thật là tuyệt vời. Sau đây, Ngọc Bích xin mời quý vị khán giả cùng khám phá một thành phố được mệnh danh là viên ngọc thô của duyên hải miền Trung Việt Nam, đó là thành phố Quy Nhơn. Và đồng hành với chúng ta ngày hôm nay là anh Trần Tiến Dũng, người sáng lập First Class, một doanh nghiệp chuyên tổ chức các hoạt động chụp ảnh, du lịch, photo tour nhiếp ảnh trong và ngoài nước. Vâng, xin chào anh.
Dạ vâng, xin được gửi lời mến chào tới các quý vị khán thính giả của đài SBS Việt ngữ, cũng như là chào tới Ngọc Bích Trần. Ngày hôm nay thì Tiến Dũng rất là vui vì được tham gia cái chương trình phỏng vấn của SBS Việt ngữ và hy vọng là sẽ được mang tới những cái kiến thức rất là bổ ích và thú vị dành cho các quý vị và anh chị.
Dạ, thưa anh, là ở Việt Nam hiện nay thì thành phố Quy Nhơn trở thành điểm đến du lịch thu hút đông đảo lượng khách từ cả trong và ngoài nước, đặc biệt là địa điểm kỳ co eo gió. Anh có thể chia sẻ chi tiết hơn về những yếu tố nào đã khiến cho Quy Nhơn cũng như địa điểm này trở nên khác biệt hơn so với các địa điểm du lịch khác không ạ? À?
Dạ vâng, cảm ơn câu hỏi. Thì cái điểm đặc biệt đầu tiên khi mà chúng ta đến với kỳ co eo gió thì đó là du khách sẽ được trải nghiệm một cái cảm giác rất là đặc biệt. Đó là chúng ta sẽ phải sử dụng tàu đi từ đất liền. Mặc dù thì kỳ co eo gió thì nó nằm sát luôn trên đất liền thôi. Nhưng mà để tới được đây thì chúng ta sẽ phải đi tàu. Và thông thường các tour du lịch hiện nay thì được bắt đầu từ cái bờ biển làng chài Nhơn Hải. Thì sau khi mà vượt qua 7 km đường biển thì chúng ta mới tới được bãi kỳ co. Cũng chính vì đặc điểm là nằm khuất sau một cái dãy núi mà vốn không có người dân sinh sống nên là cái bãi biển này thì được biết tới là một trong những nơi rất là hoang sơ với bờ cát trắng dài. Ngoài ra thì đối với dân mê mô tô thì cũng có thể chọn cho mình một cái phương án đi vòng quanh cái con núi quả núi này, và trên trên cái đường núi thì có một cái con đường off road dài hơn 10 km để với tới với bãi biển này. Tuy nhiên là đây cũng là một cuộc thử nghiệm khá nguy hiểm, đòi hỏi các tay lái phải có kinh nghiệm cũng như là một cái chút kiến thức về off-road. Đây thực sự là cũng không phải là một trải nghiệm dành cho nhiều người. Đối với tôi thì lần đầu tiên đến với Kỳ Co là khoảng những năm đầu những năm 2015. Thì cho tới nay sau gần 10 năm phát triển thì du lịch và dịch vụ của Kỳ Co đã được nâng lên một cái tầm cao mới. Hiện tại bây giờ thì đã có những cái khu nhà nghỉ chân cũng như là nhà vệ sinh, nhà tắm tráng, rồi các cái trò chơi trên biển, sky driving, rồi như là trò chơi xe máy nước. Về khoảng thời gian tuyệt vời để mà thăm thú Kỳ Co thì đó là khoảng thời gian từ tháng 3 tới tháng 9 hàng năm. Nếu mà các bạn muốn trải nghiệm một cái Kỳ Co vắng vẻ thì chúng ta cũng có thể chọn cho mình cái khoảng thời gian từ tháng 3 năm trước tháng 3 tới tháng 5. Thì trong khoảng thời gian này thì Kỳ Co khá là vắng khách. Ngoài ra chúng ta cũng có thể chọn cái thời gian mà Kỳ Co có thời tiết ổn định hơn, thì đó là từ tháng 5 tới tháng 7. Có đây là cái khoảng thời gian có thể nói là tuyệt vời nhất của Kỳ Co, tại vì là thời tiết rất là ổn định và chúng ta sẽ có những cái ngày nắng dài. Còn kể từ sau tháng 7 tới tháng 9 thì lúc này là cái mùa mưa ở trong của khu vực miền Trung Tây Nguyên, nên là thường là vào đầu giờ chiều hoặc là vào tầm giờ chiều hoặc thậm chí là cả ngày luôn, đúng không ạ, là sẽ có những cái cơn mưa dông thường xuyên, thì việc đi ra và tiếp cận tới cái đảo Kỳ Co nó sẽ trở nên khó khăn hơn. Và mùa mưa bão và đặc biệt là sau cái khoảng tầm tháng 9 thì đó là cái mùa rất là xấu về mặt thời tiết. Ngoài ra thì khi mà tham quan cái eo gió cũng như là tham quan Kỳ Co thì các bạn cũng có thể tranh thủ tham quan những cái hòn khô, hòn sẹo, được trải nghiệm những cái cảm giác chèo thuyền kayak rất là thú vị ở những cái nơi này. Đặc biệt vào cái tầm khoảng tháng 6, tháng 7 hàng năm thì ở đây sẽ có một cái mùa thu hoạch là mùa thu hoạch rong mơ. Đây cũng là một cái món ăn, một dược liệu quý mà hàng năm thì Dũng cũng như là các du khách tới đây để được ghi lại những hình ảnh của những người nông dân thu hoạch rong mơ.
Dạ, thì anh có thể chia sẻ chi tiết hơn về cách thức cũng như quá trình mà người dân nơi đây cần chuẩn bị để thu hoạch rong mơ không ạ?
Cảm ơn câu hỏi của Ngọc Bích. Thì cái khu vực mà như chúng ta đã bắt đầu để đi khám phá Kỳ Co thì đó chính là khu vực Nhơn Hải. Nhơn Hải thì là một trong những nơi mà có trữ lượng rong mơ cực kỳ lớn của Quy Nhơn. Quy trình khai thác cũng thực ra là cũng khá là nguy hiểm và đòi hỏi là những cái người nông dân ở đây cũng phải có những cái kỹ năng khai thác rất là tốt, ví dụ như là lặn. Vì trong cái quá trình khai thác, ngư dân sẽ phải sử dụng một cái bình oxy. Người ta lặn sâu từ 1 mét tới 10 mét xuống dưới mực nước biển. Thì lúc này sẽ có một cái người ngư dân nữa ở trên cái ghe, cái thuyền thúng á, là người ta sẽ chờ, và cái người mà lặn xuống sẽ sử dụng dao để và những cái vòng chì quấn quanh người á, thì người ta mới có thể lặn sâu xuống được, và người ta sẽ sử dụng những cái dao rất là sắc để cắt rong. Và người trên ghe lúc này có nhiệm vụ là dùng cái rào dài á, là người ta sẽ gom những cái cây rong mà mới được cắt đó mang về. Thì cái công việc này đòi hỏi sự phối hợp của cả hai người, là cả cái người cắt lẫn cả cái người gom, thì phải luôn luôn chú ý tới tình trạng oxy của người thợ lặn, tại vì là những cái thiết bị lặn ở đây người ta cũng sử dụng rất là thô sơ thôi. Ngoài ra cũng cũng rất là phải cẩn thận để không bị những cái cây rong đó, nó quấn, nó làm rối cái dây lặn, hay là nó quấn vào chân, quấn vào tay. Thì đây là thực sự là một cái công việc rất là nguy hiểm và đòi hỏi sức khỏe tốt cũng như là cái kinh nghiệm phải rất là phong phú. Tuy nhiên rằng đây cũng là một cái công việc mà kiếm cho được bà con một cái nguồn thu nhập rất là tốt và ổn định.
Dạ, thì câu hỏi tiếp theo thì ngoài Kỳ Co eo gió ra thì theo anh Quy Nhơn có những địa điểm nào đặc sắc nữa ạ?
Thành phố Quy Nhơn thì thực ra là một thành phố cũng không phải là quá lâu đời. Tuy nhiên rằng nếu mà nói tới nền văn hóa thì chúng ta sẽ có một cái công trình kiến trúc rất là đặc sắc của người Chăm mà mang đậm nét văn hóa, đó là cái tháp Bánh Ít. Đây là một trong số những cái tháp rất là đặc trưng của khu vực miền Trung. Và đây là cụm tháp gồm 4 ngôi tháp được xây dựng trên một cái đỉnh đồi. Hiện nay để tham quan được cái cụm tháp này thì chúng ta phải di chuyển ra khỏi trung tâm thành phố khoảng 10 km về phía Bắc để tham quan cụm tháp này. Thì ngoài những cái giá trị văn hóa như là cụm tháp Chăm thì cuộc sống nơi đây thì cũng rất là đáng để trải nghiệm. Ví dụ như là gần cái tháp Bánh Ít đó thì có một cái làng bún, làm bún là làm An Thái, và hay là nhà làng trà Nhơn Hải thì cũng là những cái điểm mà khách du lịch thường xuyên lui tới. Và để khám phá thêm về ngoài những cái cảnh đẹp ra thì chúng ta còn được khám phá về cái cuộc sống của nơi này.
Dạ, thì em có nghe một số người nói là về An Thái ăn bún sông Thằng tiếng vua. Thì em không biết là anh đã có cơ hội tham quan làng An Thái và trải nghiệm bún sông Thằng chưa ạ? Anh có thể chia sẻ đôi chút về cái địa điểm này cũng như trải nghiệm của anh không ạ?
Cũng rất là may mắn thì là trong cái chuyến đi khảo sát Bình Định vào năm 2015 đó thì tôi đã có dịp tới và tham quan cái làng bún An Thái này rồi, và tôi cũng đã trở lại làng bún An Thái này rất là nhiều lần. Thì cái lần đi khảo sát Bình Định đó thì là tôi đi vào một cái dịp rất là cận Tết, khi mà hơn 60 hộ dân ở đây thì đang gấp rút vào cái mùa sản xuất bún để phục vụ cho cái dịp Tết, nên là dọc theo cái bờ đê An Thái ấy, là bà con tranh thủ là bà con phơi bún khô á, thì là bà con làm ngày làm đêm để làm sao là cho ra được nhiều mẻ bún nhất thì cần kịp trả hàng vào dịp Tết. Nên là đây tôi đã được chứng kiến một cái khung cảnh thực sự là đẹp, một cái dọc theo một cái triền sông, dọc theo bờ đê An Thái, đó là những cái mẻ bún được phơi màu vàng rất là đẹp. Và đôi nét về cái bún An Thái này thì từ cuối thế kỷ 19 đầu thế kỷ 20 thì là nghề An Thái được biết tới là một cái khu đô thị cực kỳ là sầm uất, và các cái nghề thủ công rất là phát triển như là nghề rèn, đúc kim loại, nghề mộc, nghề giấy, nghề dệt lụa, nhuộm, và đặc biệt là cái nghề làm bún. Nhưng mà hiện nay thì duy nhất còn tồn tại lại được thì chỉ có nghề làm bún thôi. Và hiện tại bây giờ thì đã phát triển thành cái thương hiệu bún An Thái, cũng như là Ngọc Bích Trần vừa chia sẻ. Thì bún An Thái được chia làm 3 loại bún chính, thì có loại bún mì, bún gạo và bún song thằng, đúng không ạ? Mà mỗi một loại bún này thì thường có cái giá thành rất là khác nhau. Trong đó những cái bún mì và bún gạo á, thì nó rất là đơn giản, nhưng mà mỗi cái công đoạn này thì thường là sẽ được các cái gia đình, các cái cơ sở là họ sẽ có những cái bí kíp riêng để họ chế biến. Còn riêng đối với bún xăm thằn thì hiện tại thì chỉ có vài hộ sản xuất ở đây thôi, không có nhiều. Và đặc biệt là bún này á, thì là người ta là thông thường là những sợi bún là chỉ là sợi bún đơn thôi, thì sợi bún xăm thằn chỉ là người ta sẽ bắt hai cái sợi bún lại với nhau thành từng đôi một, nên là mới có cái từ xăm trong cái từ xăm thằn. Và bản chất thì cái bún này thì được làm từ 5 ký đậu xanh, làm từ đậu xanh, và 5 ký đậu xanh thì mới cho ra được 1 ký bún, nên là những cái sản phẩm bún xăm thằn này thì thường là có giá trị rất là cao và không thông dụng. Và rất là may mắn thì là mình cũng đã có mua thử được một cái túi bún, một cái gói bún xăm thằn về để thử, và thực sự là cái vị của bún này rất là khác biệt so với những loại bún thông thường khác.
Thì ngoài món bún sông Thằng ra thì anh có thể gợi ý thêm một số đặc sản địa phương mà khách du lịch nên thử không ạ?
Thì thực sự là tới với Quy Nhơn chúng ta sẽ phải chuẩn bị cho mình một cái bụng rất là lớn để có thể khám phá hết được những cái món đặc sản ở nơi này. Bởi vì Quy Nhơn á, thì là có một cái số lượng đặc sản bao gồm từ những món ăn cho bữa phụ cũng như là bữa chính trong ngày rất là phong phú. Cụ thể như đây thì có thể kể tới là món bún cá. Bún cá thì đâu cũng có đúng không? Nhưng mà bún cá ở đây thì rất là đặc trưng vì là họ sử dụng là hải sản tươi sống. Cái nguồn nguyên liệu cá ở đây được sử dụng là cá biển và là cá tươi đánh bắt hàng ngày, nên là cho ra một cái hương vị rất là đặc trưng của Quy Nhơn. Đặc biệt là được sử dụng với nước ninh xương, mà xương ở đây mà người ta sử dụng á, thì là xương cá, chứ không giống như ở ngoài Bắc chúng ta là hay sử dụng với cả xương heo đúng không, thì ở đây là người ta sử dụng xương cá, nên là cho ra một cái vị bún rất 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 là khác biệt. Ngoài ra thì cũng có thể kể đến những cái món đặc sản liên quan tới cá, ví dụ như là món cháo cá kho. Thật ra là cháo cá kho thì đúng hơn, thì bình thường như người Việt chúng ta thì việc ăn cơm với cá kho là việc hết sức bình thường về hàng ngày rồi, nhưng mà thực sự là một bát cháo với cá kho thì nó sẽ đậm đà hương vị hơn rất là nhiều lần. Và cái cá mà được sử dụng để kho ở trong cháo đó là cá nục. Đây là một loại cá biển rất là ngon và chắc thịt, và đây cũng là một cái món mà rất là khuyến khích bà con khi mà tới, du khách cũng như là tới để tham quan Quy Nhơn chúng ta cũng rất là nên thử. Và ngoài ra thì hầu như những món hải sản nào ở Quy Nhơn thì cũng đều rất là ngon, vì do hàng ngày là lượng thuyền ra khơi lớn và phong phú về chủng loại, thế nên là giá thành ở cái Quy Nhơn thì đặc biệt là sẽ rẻ hơn so với những cái điểm du lịch khác. Dũng đã từng rất là may mắn được thưởng thức món tôm hùm nướng phô mai, thì thường là sẽ được phục vụ ở trong những cái nhà hàng cao cấp đúng không, nhưng mà ở đây thì đã được phục vụ ở tại một cái quán ven đường với phong cách nướng thuyền chài rất là đơn sơ và giản dị tại Quy Nhơn, và chỉ có 200 ngàn thôi, quá là rẻ đúng không ạ?
Thì ngoài các món mà hải sản thì anh có ấn tượng với các loại đặc sản nào nữa không ạ?
Có, ngoài những cái món ăn mặn đó thì chúng ta còn một cái danh sách cực kỳ dài những cái món bánh cực kỳ hấp dẫn luôn ở đó, ví dụ như là món bánh ít lá gai này, bánh hồng, bánh mặn. Đấy là những cái bánh mà cực kỳ đặc trưng của cái nơi này. Đặc biệt là cái món bánh hồng nha, nó chỉ nhỏ một chút chút xíu thôi và được làm từ gạo nếp ngự. Đây là một cái loại bánh mà có cái lớp vỏ mà màu trắng đục á, bên trong là nhân sữa dừa, rất là béo ngậy đúng không? Dẻo và giòn. Đây thực sự là một cái món ăn rất là cuốn luôn. Và hầu như những ai mà đi tới Quy Nhơn thì rất là hay mua món bánh hồng này để làm quà đặc sản về cho người thân của mình.
Và câu hỏi tiếp theo là vì Quy Nhơn thuộc tỉnh Bình Định mà mỗi khi nhắc tới tỉnh Bình Định á, thì điểm nhấn quan trọng không thể bỏ qua chính là hình ảnh võ cổ truyền Bình Định. Thì không biết là anh có cơ hội quan sát và trải nghiệm bộ môn này chưa ạ?
Đúng vậy. Thì đúng như là Ngọc Bích Trần đã nói thì là Bình Định rất là nổi tiếng với các cái môn võ truyền thống ở đây. Cái tập võ này đã được có từ thời Tây Sơn Nguyễn Huệ rồi, và hoàn toàn khi mà chúng ta đi về những cái vùng quê như là những cái vùng xung quanh An Nhơn thì có thể dễ dàng tìm được một những cái lò võ để tham quan và tìm hiểu. Vì ví dụ ở trên Bình Định hiện nay là có tới khoảng tầm gần 200 câu lạc bộ võ thuật, và những cái câu lạc bộ võ thuật, võ truyền, võ đường và võ cổ truyền, và có một cái lượng võ sinh đều đặn tham gia có thể lên tới hàng 10.000 người. Nên là việc mà ra đường và gặp một võ sư ở Bình Định là một việc hết sức là đơn giản, và chúng ta có thể dễ dàng nhìn thấy những cái hình ảnh là các bạn trẻ, rất trẻ, và các bạn ấy đang cùng nhau tập luyện võ ở trên đường. Đây cũng là một cái cơ hội rất là hay để chúng ta tìm hiểu thêm một chút về văn hóa của Quy Nhơn Bình Định.
Dạ. Cảm ơn anh đã dành thời gian chia sẻ về thành phố Quy Nhơn trong chương trình ngày hôm nay của SBS. Rất mong được gặp lại anh trong những chương trình sau để mình cùng khám phá các địa điểm du lịch không chỉ ở Việt Nam và trên toàn thế giới.
Rất cảm ơn là Ngọc Bích cũng như là các quý khán thính giả đã dành thời gian theo dõi và hy vọng đã cung cấp thêm được những thông tin bổ ích cho chuyến du lịch sắp tới của các quý cô chú anh chị. Và xin phép được gửi lời chào thân ái và hẹn gặp lại.